Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Hơn 16.000 người trở thành công dân Úc tại các buổi lễ tuyên thệ quốc tịch diễn ra trên khắp nước Úc. Kêu gọi phong tỏa khẩn cấp ở lãnh thổ Bắc Úc nhằm làm chậm sự lây lan COVID-19 trong các cộng đồng thổ dân bản địa xa xôi. Những gương mặt danh dự được tôn vinh trong ngày Quốc khánh Úc. Một loại vaccine mới chống biến chủng Omicron có khả năng lây nhiễm cao hiện đang được Pfizer và BioNTech tiến hành thử nghiệm trên người trưởng thành từ 18 đến 55 tuổi. Và Việt Nam bổ nhiệm tân tư lệnh Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng. Sau đây là bản tin chi tiết. Ngày hôm nay, hơn 16.000 người đến từ hơn 150 quốc gia đã trở thành công dân Úc tại 400 buổi lễ tuyên thệ nhậm quốc tịch diễn ra trên khắp đất nước. Một lễ tuyên thệ đặc biệt và kéo cao lá cờ của Úc ở Canberra bao gồm lời chào mừng đến với đất nước từ vị trưởng lão thổ dân Ngunnawa là bà Violet Sheridan và nghi lễ chúc lành hun khói các loại gỗ và lá đặc trưng kiểu thổ dân đã diễn ra. Thủ tướng Scott Morrison đã chào mừng các công dân mới nhất của nước Úc.
Each of you will be endowed with the same rights, opportunities, privileges and responsibilities as
every... Thủ tướng Morrison nói, hôm nay mỗi người trong các bạn sẽ được ban cho các quyền, các cơ hội, đặc quyền và trách nhiệm như mọi người Úc khác. Bất kể họ đã ở đây bao lâu, các bạn sẽ được thừa hưởng lịch sử của chúng ta và lời hứa về tương lai chung của chúng ta. Thế nhưng bạn không chỉ đến đây với chúng tôi theo cách một chiều như vậy, mà giống như nhiều người trước đây, bạn sẽ bổ sung những bản sắc của mình vào tấm thảm phong phú đa dạng của nước Úc. Bạn viết các chương của riêng mình trong câu chuyện chung của nước Úc. Chủ tịch Hội đồng Ngày Quốc Khánh Úc và cũng là cựu vận động viên Olympic Daniel Roach cũng đã bày tỏ sự tôn vinh với sự kiên cường của người dân Úc trong 2 năm qua trước đại dịch coronavirus.
As we have all done before and will no doubt do again, Australians have stood tall. From the small business owners who moved heaven and earth to stay afloat,
như tất cả chúng ta đã làm trước đây và không nghi ngờ gì nữa, người Úc đã vươn lên từ những chủ doanh nghiệp nhỏ, những người đã vận động hết sức để tồn tại và giữ cho những người lao động trẻ có việc làm, đến những cộng đồng đã hỗ trợ cho họ, từ các nhà khoa học đã làm việc để tạo ra vaccine và phương pháp điều trị để bảo vệ chúng ta, cho đến những con người đã nỗ lực sẵn sàng xắn tay áo lên để nhận vaccine, bảo vệ bản thân mình và những người mà họ thậm chí còn không biết tới. Trong khi đó, cảnh sát Victoria đang điều tra một vụ phá hoại bức tượng thuyền trưởng James Cook ở Melbourne trong đêm qua. Các nhà điều tra nói rằng sơn đỏ đã được ném vào bức tượng này ở St. Kilda. Và cũng trong ngày hôm nay, một cuộc khảo sát mới cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng đối với việc đánh giá ngày 26 tháng 1 là ngày nước Úc, Australia Day. Cuộc thăm dò ý kiến của Roy Morgan SMS với hơn 1.000 người đã cho thấy rằng 65% ủng hộ gọi là ngày nước Úc nhằm đánh dấu ngày thuyền trưởng Arthur Phillip cập thuyền vào Sydney Cove. Con số này đã tăng 6% so với cuộc khảo sát năm ngoái và so với 35% những người tin rằng ngày này nên được gọi là ngày xâm lược. Kết quả thăm dò cũng cho thấy những người trẻ có xu hướng thích cụm từ ngày xâm lược, trong khi những người từ 35 tuổi trở lên thì thích gọi là ngày nước Úc hơn. Trong một diễn biến liên quan, một người sáng lập cái gọi là căn lều đại sứ quán thổ dân ở Canberra đã cho biết lý do địa điểm này được thành lập lần đầu tiên vẫn nguyên vẹn như ngày nay sau 5 thập niên. Nơi này đã chứng kiến các cuộc biểu tình của người thổ dân bản địa kéo dài nhất thế giới. Hôm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Lều đại sứ quán thổ dân được thành lập tại tòa nhà quốc hội lúc bấy giờ bởi 4 người đàn ông bản địa trẻ tuổi đến từ Redfern và được xây dựng bằng cách sử dụng ô đi biển và một số biển báo. Người sáng lập cuối cùng vẫn còn sống sót, cụ Michael Anderson, đã nói với kênh NITV rằng cụ không bao giờ nghĩ rằng di tích vẫn sẽ ở đó cho tới 50 năm sau.
I say to people that the embassy is deafening in its silence. Yeah. But it's an eye.
Cụ Anderson nói, tôi nói với mọi người rằng căn lều nói lên nhiều thứ chính từ sự im lặng của nó. Nơi ấy làm chướng mắt cho những kẻ á bức. Họ không thích nó bởi vì mọi người đều nói tại sao nó vẫn cứ ở đó. Và đó là câu hỏi của công chúng Úc. Cần phải hỏi nghị viện. Các vị hãy hỏi chính trị gia là tại sao vẫn cần đến căn lều thổ dân ấy. Cũng liên quan tới người thổ dân, một nhà lãnh đạo bản địa ở lãnh thổ Bắc Úc đang kêu gọi áp đặt lệnh phong tỏa khẩn cấp cho các cộng đồng thổ dân địa phương để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Giám đốc điều hành của Hội đồng Đất đai miền Trung nước Úc, Les Turner, đã đưa ra một tuyên bố cho biết virus đang lây lan ngoài tầm kiểm soát và cần phải phong tỏa ngay để chặn đứng đà lây lan. Ông Turner đã cáo buộc lãnh thổ Bắc Úc và chính phủ liên bang không hành động, tỏ ra tự mãn và báo cáo thiếu trường hợp dương tính. Ông nhấn mạnh tính mạng con người đang bị đe dọa. Ông cũng kêu gọi cảnh sát và nhân viên của các lực lượng quốc phòng Úc tham gia để hạn chế việc di chuyển của người dân giữa các cộng đồng và tăng cường lực lượng y tế để tiêm chủng và kiểm dịch. Ông Turner nói rằng các sự kiện lây nhiễm đột biến đã dẫn đến sự bùng nổ các trường hợp dương tính, nhưng các cộng đồng hiện nay đang hành động để giảm bớt con số tử vong và hạn chế các cuộc tụ tập. Đã có 517 trường hợp nhiễm COVID mới trong lãnh thổ Bắc Úc vào thứ Ba 25 tháng 1, với nhiều ổ dịch lan tràn ở các cộng đồng xa xôi. Cũng về tình hình lây nhiễm COVID-19 tại Úc, đã có thêm 9 người tử vong liên quan đến COVID-19 ở Queensland, với 13.551 trường hợp nhiễm mới. Số người nhập viện trong tiểu bang này đã giảm xuống còn 889 người, tức là giảm từ mức 930 người vào hôm thứ Ba 25 tháng 1. Các quan chức y tế cho biết họ tin tưởng rằng các ca nhiễm mới hàng ngày hiện nay đang giảm ở Gold Coast, nhưng mức cao nhất dự kiến sẽ xảy ra ở phần còn lại của phía đông nam tiểu bang, bao gồm cả Brisbane, trong tuần tới. Thủ hiến Anastasia Palaszczuk nói rằng những người lớn tuổi trong cộng đồng nên ở nhà nếu có thể vì tình trạng lây nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng. If you do not need to go out in the next couple of weeks, just limit where you go and don't go into large crowds, because what we are seeing. Bà Palaszczuk nói, nếu quý vị không cần phải đi ra ngoài trong vài tuần tới, thì xin hãy hạn chế, đừng đi ra ngoài, đừng đến các địa điểm, đừng tụ tập đông người, vì điều chúng ta đang thấy thật bi thảm là những người già đang mất mạng. Một lần nữa xin gửi lời chia buồn của tôi đến các gia đình có người thiệt mạng. Đây là thành viên gia đình thân yêu của ai đó, và chúng ta luôn đau lòng khi bất cứ bi kịch nào như thế ập đến nơi đây. Ở những nơi khác tại nước Úc, số ca nhập viện COVID-19 đã giảm nhẹ ở New South Wales, ở mức là 2.794 người, giảm 149 người so với hôm thứ Ba 25 tháng 1. Tiểu bang này ghi nhận thêm 29 trường hợp tử vong, với 21.030 trường hợp nhiễm mới được báo cáo. Trong khi đó, 1.089 người nhập viện ở Victoria do nhiễm COVID-19, thêm 35 người nhiễm virus đã chết, trong khi có 13.507 trường hợp nhiễm mới tại đây. Tasmania đã ghi nhận một ca tử vong khác liên quan đến COVID, với 28 người phải nhập viện và 712 ca nhiễm mới được báo cáo. Về các loại vaccine chống COVID, một loại vaccine mới chống lại biến chủng Omicron có khả năng lây nhiễm cao, hiện nay đang được hãng Pfizer và BioNTech tiến hành thử nghiệm trên người trưởng thành từ 18 cho đến 55 tuổi. Trong một thông cáo báo chí, Pfizer đã nói rằng cuộc thử nghiệm là một phần trong nỗ lực không ngừng nghỉ của công ty nhằm ứng phó với biến chủng Omicron và xác định nhu cầu tiềm năng đối với các loại vaccine nhắm vào từng biến chủng riêng biệt. Phó chủ tịch cao cấp của Pfizer kiêm trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển vaccine là Kathleen Johnson đã cho biết thử nghiệm vaccine là một phần thiết yếu trong cuộc chiến chống lại Omicron và các biến chủng COVID-19 trong tương lai. Đến với các sự kiện trong ngày Quốc khánh Úc, Australia Day, người Úc của năm 2022, Dylan Alcott, đã hứa hẹn sẽ sử dụng thời gian của mình trong vai trò này để tiếp tục làm việc cải thiện cuộc sống cho những người khuyết tật. Người ủng hộ khuyết tật tích cực và cũng là vận động viên Paralympic của Úc 31 tuổi này đã được công nhận vào tối ngày hôm qua 25 tháng 1 với danh hiệu cao nhất của đất nước tại một lễ trao giải ở Canberra. Alcott là người khuyết tật vẫn còn sống và hoạt động tích cực đầu tiên được trao vinh dự này trong lịch sử suốt 62 năm của nó. Anh nói rằng cần có sự đại diện nhiều hơn cho những con người khuyết tật trong mọi khía cạnh của cuộc sống. In our boardrooms, in our parliaments, in our mainstream schools, on our dating apps. Alcott nói, trong phòng họp của chúng ta, trong quốc hội của chúng ta, trong các trường học chính thống của chúng ta, trên các ứng dụng hẹn hò của chúng ta, trên các sân thể thao của chúng ta, trong các trường đại học của chúng ta, hoàn toàn có mặt ở mọi nơi. Vì vậy, chúng tôi có cơ hội bắt đầu sống một cuộc sống của mình giống như những người khác. Và tôi hứa với bạn, bạn sẽ không chỉ làm phong phú thêm cuộc sống của chúng tôi, mà còn cả những người khác trong quá trình này. Một nhân vật khác là Vermeil Dempsey, người đã tình nguyện làm việc cho St. John Ambulance hơn 50 năm, đã được vinh danh là người Úc cao niên của năm 2022. Trong khi bác sĩ Daniel Knorr, người sáng lập dịch vụ y tế di động dành cho những người vô gia cư, là người Úc trẻ tuổi của năm. Người nhận giải thưởng người hùng địa phương năm nay là Shana Wan, người sáng lập và cũng là CEO của tổ chức từ thiện cấp cơ sở Sober in the Country, tổ chức đang làm việc để thay đổi cách người Úc ở nông thôn sử dụng và nói về rượu. Cũng trong sự kiện của năm nay, hơn 1.000 người Úc đã được vinh danh trong ngày Australia Day. Trong số những người nhận giải thưởng có đầu bếp Maggie Beer, ca sĩ nhạc pop Delta Goodrum, bà trùm khai mỏ Gina Rinehart và cựu khoa học gia trưởng Alan Finkel. Gần một nửa số người nhận giải thưởng này là phụ nữ, con số cao nhất kể từ khi giải thưởng bắt đầu. hàng chục vận động viên đã được vinh danh, bao gồm tất cả các thành viên của đội tuyển Olympic nước Úc. Đồng thời, những đóng góp cho các dịch vụ cộng đồng cũng đã được ghi nhận. Giám đốc điều hành của dịch vụ định cư cho người tị nạn ở Canberra, Dewani Barkham, đã được trao giải thưởng cho công việc giúp đỡ những người tị nạn và xin tị nạn tại lãnh thổ thủ đô.
My passion was always helping others, always giving and making sure that.
Niềm đam mê của tôi là luôn giúp đỡ cho người khác, luôn cống hiến và bảo đảm rằng không có ai bị bỏ lại phía sau. Bảo đảm là tất cả các khía cạnh được giải quyết. Bất cứ khi nào họ đến văn phòng của chúng tôi muốn lắng nghe họ, chúng tôi tìm hiểu nhu cầu của họ là gì và làm thế nào để có thể đáp ứng tốt nhất những nhu cầu đó thông qua các dịch vụ cho họ. Và trong số những người vinh dự nhận giải thưởng của năm nay cũng có giáo sư người Việt, giáo sư dịch tễ học Nguyễn Văn Tuấn, nhân ngày Quốc khánh Úc, đã được Tổng toàn quyền trao huân chương Australia, Order of Australia. Và cũng thật đặc biệt, đây cũng là ngày kỷ niệm 40 năm ông đặt chân đến Úc trong hành trình của một thuyền nhân. Bên cạnh đó, nhân vật rất quen thuộc với cộng đồng tại Queensland, bác sĩ Bùi Trọng Cường cũng đã nhận được OAM cho những cống hiến không ngừng nghỉ cho các dịch vụ đa văn hóa và cộng đồng người Việt ở Queensland. Nói chuyển qua tin Việt Nam, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa có tân tư lệnh. Người đảm trách chức vụ này là Đại tá Lê Dũng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh chủng Thông tin Liên lạc. Quyết định bổ nhiệm do Thủ tướng Phạm Minh Chính ký vào ngày 24 tháng 1. Ông Lê Dũng sẽ thay cho ông Trung tướng Đinh Thế Cường trong vị trí này. Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng trực thuộc Bộ Quốc phòng được thành lập từ năm 2017. Nhiệm vụ của đơn vị này được quy định làm nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng. Đây cũng được cho là lực lượng quan trọng để đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao và hoạt động bị cho là diễn tiến hòa bình trên không gian mạng. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay tương đương với 71.56 xu Mỹ và 16.247 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Năm 27 tháng 1 tại Perth, hầu như nắng cả ngày, nhiệt độ từ 17 đến 33. Adelaide có chút mây, tiết trời ẩm ướt, nhiệt độ từ 23 đến 31. Ở Melbourne đôi lúc có mưa rông, 23-34. Hobart trời mưa, 16-28. Ở Canberra mây rải rác, 13-28. Wollongong có chút mây, 19-25 độ. Ở Sydney và Newcastle nhiều mây, nhiệt độ mỗi nơi Sydney 20-28, Newcastle từ 19-28 độ. Ở Brisbane mây rải rác, 22-30. Cairns có thể có mưa rông, 24-30. Và tại Darwin đôi lúc có mưa, nhiệt độ thấp nhất 26, cao nhất 33.